chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những quy định cụ thể của Thông tư 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Trong mục Câu chuyện bảo hiểm, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố về những ảnh hưởng liên quan đến Thông tư 37. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thông tư liên tịch số 37 ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm chi phí trực tiếp như thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ, chi phí gián tiếp như chi phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, còn gọi là phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, khoản đóng góp theo chế độ nhà nước theo quy định. Thông tư này cũng quy định chi tiết giá dịch vụ khám bệnh tại các bệnh viện như bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng 1, 2, 3, 4, giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Về lộ trình thực hiện, mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù được thể hiện kể từ ngày 1 tháng 3. Mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Mục Câu chuyện bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thông tư liên tịch quy định số 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về thống nhất về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc có ảnh hưởng gì đến người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, theo thông tư liên tịch số 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, quy định thống nhất về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Vậy thì cái tác động tích cực chủ yếu của thông tư này là gì ạ?
Cái tác động tích cực của thông tư này thì nó rất rõ, được thể hiện chủ yếu như sau. Thứ nhất là mức giá chi trả các dịch vụ kỹ thuật sẽ được thống nhất tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng trên cả nước, và người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ y tế công bằng, đồng đều ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, không phân biệt vùng miền, tức là miền núi cũng như miền xuôi, vùng hải đảo cũng như là nơi đô thị, thì nếu đã bệnh viện cùng hạng thì là đều thống nhất một giá các dịch vụ kỹ thuật. Thứ hai, việc chi trả từ tiền túi của người dân sẽ giảm đi và giảm rất mạnh toàn bộ các chi phí về thuốc, vật tư y tế, nhất là những chi phí trực tiếp như khấu hao, duy tu bảo dưỡng vân vân, thì từng bước được kết cấu vào giá các dịch vụ y tế theo lộ trình và sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Do đó người bệnh sẽ không bị thu thêm những chi phí đã được kết cấu tính vào giá các dịch vụ y tế. Và trước đây thì một số cái chi phí này người bệnh cũng vẫn phải là tự chi trả. Thứ ba là người dân sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế chuyển dịch tài chính khi đã tính cả tiền lương, tiền phụ cấp vào giá dịch vụ y tế. Phần ngân sách nhà nước trước đây là vẫn cấp cho các cơ sở y tế để chi trả tiền lương và chi trả chi phí thường xuyên v.v. cho cán bộ công nhân viên của cơ sở y tế, sẽ được chuyển sang hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Thứ tư là giá dịch vụ y tế được tính đủ chi phí sẽ khuyến khích các bệnh viện triển khai phát triển các kỹ thuật y tế, đồng thời có trách nhiệm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cả về chất lượng và chuyên môn lẫn là nâng cao chất lượng phục vụ. Trong đó, do đó là người có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được thụ hưởng các dịch vụ y tế khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại ngay trên cái địa bàn mà mình sinh sống. Thế thì do đó làm tăng cái quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế.
Thì cái việc điều chỉnh này có ảnh hưởng gì lớn đối với người có thẻ bảo hiểm y tế không ạ?
Theo lộ trình thực hiện có hiệu lực của thông tư số 37 liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính thì từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, thông tư này theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì trước mắt chỉ áp dụng thanh toán đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế. Còn là những người mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế Hiện nay trên toàn quốc là khoảng 24% dân số thì hiện tại là chưa áp dụng, do đó là cái tác động của cái thông tư này là chưa bị ảnh hưởng. Thế còn đối với người có thẻ bảo hiểm y tế thì khi cái việc tăng giá các cái dịch vụ y tế theo thông tư 37 từ mùng 1 tháng 3 này thì tùy theo đối tượng và có cái mức độ tác động khác nhau. Tuy nhiên mức độ thì cũng theo đánh giá là cũng chưa không nhiều lắm, bởi vì trước đây là khi chưa tính đủ giá thì người bệnh thường là phải trả thêm những cái dịch vụ khác, ví dụ như là những cái chi phí về vật tư y tế hay là vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, hoặc là một số loại thuốc là chưa kết cấu ở giá các dịch vụ y tế thì người bệnh vẫn bị thu thêm. Nhưng bây giờ một số những cái vật tư đó, những cái yếu tố đó đã được kết cấu vào chi phí các dịch vụ y tế rồi thì là người bệnh không phải cùng chi trả cái đó nữa, và chỉ chi trả theo cái tỷ lệ là mức hưởng của mình là hưởng 80% và cùng chi trả 20%.
Vậy tại sao việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế vẫn chưa được áp dụng đối với những cái người mà chưa có bảo hiểm y tế thưa ông?
Để hạn chế cái tác động đến đời sống kinh tế xã hội của người dân thì Liên Bộ Y tế Tài chính quyết định áp dụng mức giá các dịch vụ y tế điều chỉnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế trước. Thế còn sau đó sẽ áp dụng theo lộ trình tính giá đủ 7 yếu tố chi phí cho người không có thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy thì người chưa có thẻ bảo hiểm y tế hiện tại sẽ có thêm một khoảng thời gian để cân nhắc, để thấy được lợi ích tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội cũng như là cái việc tham gia bảo hiểm y tế, để bệnh nhân không phải gánh nặng chi trả thêm, và để người dân không may những người mà bị mắc bệnh ấy, thì không phải rơi vào cái bẫy nghèo. Do vậy là cũng phải khuyến khích và cũng là một cái động lực để tác động đến người dân để tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, như vậy những người chưa có bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng lớn khi việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế được áp dụng mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Bà Nguyễn Lân Kim Phụng hỏi, tôi được công ty đóng bảo hiểm 8 tháng, sau đó nghỉ thai sản 6 tháng nhưng tôi không thể đi làm lại được và đã xin công ty cho nghỉ việc. Vậy xin hỏi tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Câu hỏi của bà được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau. Theo khoản 2 điều 49 luật việc làm, quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Trường hợp của bà không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp do không đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng theo quy định nêu trên. Thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, mục hỏi đáp bảo hiểm đã khép lại chuyên mục bảo hiểm và cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.